thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp tục có các buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đề cập đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo địa phương trả lời trong thẩm quyền.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học, vai trò của trí thức khoa học và công nghệ đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.
Từ thực tế, tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thấy nhiều thuận lợi mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Đó là sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn phương thức sản xuất. Tuy nhiên, đi kèm thuận lợi là những thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải chủ động xác định rõ để hoạch định sớm hoạt động nhằm tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Đỗ Đức Công, tỉnh ủy viên, chánh thanh tra nhà nước tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hương Sơn. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của phường Hương Sơn đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, tập trung vào một số vấn đề như đề nghị khơi thông hệ thống cống rãnh bị vùi lấp trên một số tuyến đường, cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu dân cư thuộc tổ 27, giải quyết tình trạng ngập úng tại cánh đồng thuộc tổ dân phố 12 và tổ 3. Cần thực hiện ngay việc cắt tỉa các cây cổ thụ trên một số tuyến đường trên địa bàn phường, đưa hệ thống đường dây cáp thông tin đi ngầm, tránh gây mất mỹ quan đô thị. Về các dự án treo trên địa bàn, ông Dương Công Sự, cử tri tổ dân phố 35B, có ý kiến.
Tiếp xúc cử tri hôm nay thì tôi xin có một vài ý kiến thế này. Cái thứ nhất muốn hỏi là cái công ty Cường Lan, cái dự án công ty Cường Lan ấy, thì cái trong cái dự án này là mở ra là một là làm kiến thiết cái chợ khu Nam thuộc phường Sơn, hai là cái khu dân cư liền kề, ba là cái khu đô thị kiểu mẫu phường Sơn, là đã rất lâu rồi mà đến nay vẫn treo đấy. Cử tri chúng tôi cũng muốn biết rằng cái dự án này còn tiếp tục làm nữa hay không hay là thôi. Cái thứ hai là chúng tôi có một cái đề nghị là ở cái khu vực thuộc tổ 12 phường Sơn có một cầu sắt, tôi nên đề nghị đi các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên để xem xét để đầu tư xây dựng lại cho bà con cái cầu sắt ấy để tiện việc đi lại lưu thông kinh tế văn hóa của Hương Sơn.
Ngoài ra, kiến nghị về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước sạch cũng được nhiều cử tri trong phường quan tâm. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Hương Sơn, đại diện lãnh đạo phường đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều ngày 8 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của xã Linh Sơn đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, trong đó đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Các cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn đã nêu ý kiến của mình về vấn đề hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn và xây dựng nghĩa trang của xã.
Về vấn đề nghĩa trang ấy thì về vấn đề quy hoạch quản lý và sử dụng các đất nghĩa trang toàn xã Linh Sơn là hiện nay là không có. Cho nên là bây giờ các nghĩa trang thì chủ yếu ở các xóm người ta tự lập và tự quản lý. Từ trước đến giờ thì chưa có cấp thẩm quyền, cấp cái giấy, cho nên là vấn đề các xảy ra tranh chấp giữa cá nhân với tập thể. Thế rồi có các nghĩa trang thì là bị lấn chiếm do khai thác khoáng sản. Thế còn những xóm mà không có nghĩa trang thì buộc người dân người ta phải chôn ở đất ngay tại vườn nhà mình thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái môi trường, ảnh hưởng đến cái quy hoạch phát triển đô thị. Đấy, cho nên tôi đề nghị là chính quyền thành phố này xem xét để giao đất quy hoạch các nghĩa trang hiện có cho các xóm, thế và đồng thời quy hoạch xây dựng một khu đất nghĩa trang cho toàn xã Linh Sơn.
Ngoài ra, nhiều cử tri còn kiến nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư đến hệ thống đường điện chiếu sáng tại các trục đường chính trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, đồng thời xem xét kiểm tra và giải quyết tình trạng doanh nghiệp tấm lợp Thái Nguyên lấn chiếm đường dân sinh trên địa bàn xóm Mỏ Đá. Ông Ngô Thế Thoa, cử tri xóm Mỏ Đá, Linh Sơn có ý kiến thêm về vấn đề thu phí cầu treo Bến Oánh.
cách đây là khoảng 3 năm về trước mà có dự báo là trong một năm thì chúng tôi sẽ thu cái tiền trong một năm đó. Thế còn nếu bây giờ ấy là năm nay là năm thứ năm rồi mà hiện nay là quay cái cầu treo ấy là vẫn thu phí bình thường, có giảm đi ra đạp không thu, đi ra máy và ô tô vẫn thu. Thì tôi hỏi rằng bây giờ sao nhận thành phố rồi, cái việc này thì tôi đề nghị là họ nó rõ cho chúng tôi lắm rồi, cái cầu treo này thu nếu bao giờ.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Linh Sơn, đại diện lãnh đạo xã đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách cho người có công, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều cử tri cho rằng, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, thành phố và trên địa bàn phường Túc Duyên đã góp phần làm thay đổi diện mạo của một đô thị văn minh. Tuy nhiên lại tác động lớn đến vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư, tổ dân phố bị ngập úng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của nhân dân. Một số cử tri cho rằng dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là nhân dân tổ 4 phường Túc Duyên. Bởi từ khi triển khai thực hiện dự án, việc vận chuyển nguyên vật liệu đã khiến đường dân sinh trên địa bàn tổ xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và gây ra tình trạng ngập úng thường xuyên. Đề nghị thành phố có phương án giải quyết. Tiền hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, tổ dân phố còn chậm. Chế độ cho người có công, nhất là chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam còn nhiều bất cập. Một số cử tri cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác giám sát hoạt động của các bệnh viện tư nhân trên địa bàn nhằm giúp người dân có được những địa chỉ tin cậy để khám chữa bệnh, v.v. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được trả lời giải đáp tại hội nghị, những ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu tổng hợp gửi đến kỳ họp sắp tới.
Sáng mai ngày 10 tháng 11 tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung quan trọng của kỳ họp này chính là nghe thảo luận về tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên và thông qua nghị quyết về vấn đề này. Đây được xem là một yếu tố cần thiết xuất phát từ thực tế. Thành phố Thái Nguyên mới được điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, tiếp nhận thêm 5 xã phường của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố Thái Nguyên. Chính vì nội dung quan trọng này, đòi hỏi các đại biểu dự kỳ họp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ dân chủ trong thảo luận, quyết định các vấn đề đặt ra để đảm bảo sau khi điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo vai trò của tri thức khoa học và công nghệ đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên. Sau 6 năm thực hiện, tỉnh ta được Trung ương đánh giá là tỉnh dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với những thành tựu quan trọng. Diện mạo nông thôn của tỉnh được đổi mới toàn diện, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đang là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên địa bàn. Trong đó, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh xác định, tham gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và quyền lợi của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ và cần được tổ chức thực hiện hiệu quả. Chính vì vậy, tại hội thảo đã có 11 báo cáo tham luận của các đơn vị cá nhân được trình bày có nội dung chuyên sâu, như vai trò của tri thức khoa học và công nghệ với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, quan điểm mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên và các giải pháp xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2016, những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm. Qua các báo cáo tham luận tại hội thảo cho thấy, những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua, từ đó đề xuất những nội dung mà đội ngũ này sẽ tiếp tục tham gia nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
Tối 8 tháng 11, Ban chấp hành công đoàn cùng Ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 2 năm 2017. Sau gần 2 tháng diễn ra sôi nổi, Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam lần thứ 2 năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thu hút trên 700 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, điền kinh. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng để đạt được kết quả cao nhất. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 2 năm 2017 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gronic Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của công đoàn và lãnh đạo công ty tới các hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp ngày càng phát triển. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 20 giải ba cùng các giải hoa khôi bóng đá, vô pha lưới, thủ môn xuất sắc cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu với tổng trị giá giải thưởng gần 60 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước hoàn cảnh khó khăn của ba bà cháu ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã vận động quyên góp được trên 10 triệu đồng để mua vật liệu làm lại mái nhà cho ba bà cháu. Việc dỡ mái nhà cũ, dựng lại mái nhà mới đều do các thành viên trong nhóm trực tiếp làm.
Nhận được thông tin về trường hợp của hai anh em Đỗ Anh Tiến, lớp 6B, trường Trung học cơ sở Tân Cương và em Đỗ Như Quỳnh, lớp 4A, trường Tiểu học Tân Cương, trú tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố hai em đã mất năm 2009, mẹ hiện đi lao động ở Đài Loan, nhưng hàng tháng không gửi tiền về. Toàn bộ tiền ăn học đều do bà nội Khuất Thị Tuyết đã 60 tuổi lo liệu. Sức khỏe bà đã yếu, nay lại càng giảm sút khi hai tháng trước bà Tuyết bị ngã dẫn đến bị viêm màng não. Vì thế cuộc sống của ba bà cháu lại càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh khó khăn này, các thành viên nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã nhận làm lại mái nhà cho ba bà cháu. Đầu tháng 11, các thành viên trong nhóm đã tập trung tại nhà bà Tuyết cùng tháo dỡ mái nhà cũ đã rột nát để lắp đặt một mái nhà bằng tôn lạnh, chống ồn cho ba bà cháu. Tham gia lắp đặt mái tôn cho gia đình bà Tuyết, có trên 10 thành viên trong nhóm tham gia. Mỗi người một việc, người biết về cơ khí thì tham gia cắt thép, hàn khung, người không biết thì khuân vác, vận chuyển vật liệu. Tinh thần làm việc của các bạn trẻ rất hăng say, trách nhiệm, nên trong một buổi sáng, ngôi nhà cấp 4 của bà Tuyết đã được lợp xong mái. Nhìn mái nhà mới chắc chắn, không phải lo lắng mỗi khi trời mưa to gió lớn. Bà Khuất Thị Tuyết, xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Tôi rất xúc động, tôi chẳng biết nói cái gì cả, rất quan tâm đến bà cháu tôi như thế. Thật sự là tôi rất cảm xúc, mà tôi chỉ biết là cảm ơn câu lạc bộ quan tâm đến bà cháu nhà tôi. Bây giờ cô chỉ mong muốn làm sao cô được khỏe. Cô được khỏe như cũ để cô được đi làm thuê làm mướn để cô kiếm tiền, cô nuôi hai cháu nó ăn học.
Nhóm Cho Bạn Cho Tôi được thành lập được 2 năm, hiện nhóm có 30 thành viên. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên. Mặc dù mới được thành lập, nhưng nhóm đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như nấu cháo, cấp nước sạch cho các bệnh nhân Bệnh viện A vào Chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, các thành viên trong nhóm đã giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn có được những mái ấm yêu thương do chính bàn tay các thành viên trong nhóm cùng tham gia xây dựng. Anh Trần Triệu Tuấn là một trong những người sáng lập ra nhóm Cho Bạn Cho Tôi cho biết.
Cũng xuất phát từ những anh chị em những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trên địa bàn, chủ yếu là chúng tôi hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì chúng tôi đầu tiên làm được một cây cầu ở trên xã Mỹ Yên. Cây cầu đấy nó trị giá gần khoảng 100 triệu, sau đó phát sinh từ đấy ra và chúng tôi thấy anh em chúng tôi có thể làm được những công việc như là giúp đỡ cụ thể hơn là đi làm nhà, trực tiếp như là sửa nhà, xây nhà và làm mái nhà. Thì trong đấy thì năm 2016 thì chúng tôi cũng đã làm được khoảng 5 trường hợp và năm 2017. Trong năm 2017 này thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cái mái nhà này là mái nhà thứ 5, kinh phí rút gọn theo từng chương trình. Cũng không có kinh phí để dư dôi ra, thì mỗi một chương trình hoạt động lên sau khi đi khảo sát, đi tham khảo ý kiến của các bên gia đình, chính quyền địa phương và anh em bạn bè thì cũng được mọi người nhất trí ủng hộ. Sau đó chúng tôi về kêu gọi trên mạng, trên Facebook thì cũng được anh em bạn bè ủng hộ, qua đó thì cũng hầu như tất cả các chương trình cũng đủ kinh phí để làm lên hoàn thiện từng chương trình một.
Bằng việc sẻ chia tình cảm yêu thương chân thành của mình qua những việc làm thiết thực, nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã kết nối yêu thương, đem lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn những mái ấm chất chứa tình yêu thương. Qua những hoạt động của nhóm đã thể hiện truyền thống đoàn kết, yêu thương cao cả của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gọi tắt là cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội tại Việt Nam và trên thế giới. Trên thực tế, chúng ta cũng đang sử dụng nhiều sản phẩm của cuộc cách mạng này như mua bán hàng và thanh toán trên mạng Internet, gọi xe taxi bằng dịch vụ Uber. Vậy tại Thái Nguyên, cuộc cách mạng 4.0 đang có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến doanh nghiệp.
Gần 2 tháng nay, thị trường Thái Nguyên chứng kiến sự ra đời và hoạt động của ứng dụng gọi xe trực tuyến MD do Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khai thác. Với ứng dụng này, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng xe dịch vụ để di chuyển, chỉ cần có thiết bị di động thông minh hay iPad, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS và cài đặt ứng dụng MD. Sử dụng ứng dụng này, hành khách chỉ cần chọn điểm đến và ứng dụng sẽ cung cấp cung đường đi, giá tiền cho hành khách được biết trước. Điểm khác biệt của MD so với các ứng dụng gọi xe hiện có trên thị trường, đó là hành khách được biết trước các thông tin về loại xe mà mình sẽ đi và tài xế sẽ phục vụ trong suốt hành trình. Dù đây không phải là doanh nghiệp vận tải đầu tiên trên địa bàn đưa ứng dụng gọi xe trực tuyến vào khai thác, nhưng phải nói rằng đây là công cụ tối tân giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ trong ngành vận tải. Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Mai Dung, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khẳng định, ứng dụng gọi xe trực tuyến giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lượng xe gắn máy và xe ô tô nhàn rỗi vì chỉ cần có phương tiện và cài đặt ứng dụng MD trên thiết bị di động thông minh thì ai cũng có thể trở thành tài xế MD. Sau gần 2 tháng đưa vào khai thác sử dụng, Hợp tác xã đã ghi nhận mạng lưới người sử dụng dịch vụ này lên đến gần 5.000 lượt người và con số này vẫn liên tục tăng. Bà Dung cho biết thêm.
Khi bắt đầu làm cái dịch vụ vận tải ô tô bằng hành khách qua hợp đồng điện tử thì bản thân công ty cũng đã phải tìm hiểu, tìm tòi rất là nhiều về những cái thông tin liên quan đến công nghệ. Thì ban đầu thì công ty cũng từ những cái nhỏ nhất phải tìm hiểu về cái chạy cái hợp đồng điện tử là phải xem là nó chạy trên những cái ứng dụng nó như thế nào, điện thoại ra sao, nó bao nhiêu chấm, rồi là kể cả cái hướng dẫn những cái lái xe thì về những cái cơ bản ấy thì họ có thể sử dụng được, nhưng khi đi làm vào một cách chuyên nghiệp và chuyên sâu thì chúng tôi cũng phải hướng dẫn hỗ trợ lái xe rất là nhiều. Đặc biệt đối với những cái bạn trẻ thì không sao, nhưng mà đối với những cái người mà có tuổi rồi thì cái việc mà sử dụng cái công nghệ nó rất là hạn chế. Đấy. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là làm sao mà dần dần trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nâng cao được cái kỹ năng, kiến thức để mình làm sao được làm chủ được cái công nghệ 4.0.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hiện có hơn 10.000 lao động đang làm việc với hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với đối tác nước ngoài diễn ra sôi động. Do đó, doanh nghiệp cảm nhận rất rõ những tác động mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Tại doanh nghiệp hiện đang ứng dụng phần mềm công nghệ 3D vào thiết kế, giúp giảm bớt thời gian thiết kế, may mẫu và thử mẫu, từ đó chọn ra sản phẩm tối ưu. Phần mềm cũng truyền tải mẫu sản phẩm được chọn đến các bộ phận tiếp theo trong dây chuyền, như cắt và in đều được lập trình tự động hóa. Ở khâu phân phối và lưu thông sản phẩm của công ty cũng có nhiều điểm mới đột phá so với trước đây. Qua các phần mềm được ứng dụng, khách hàng của công ty dù ở trong nước hay nước ngoài đều có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm mà mình ưa thích qua mạng Internet và thanh toán trực tuyến. Có thể thấy khi ứng dụng các sản phẩm công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp công ty TNG giảm thiểu lao động không cần thiết, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là cái lực lao động của TNG nói riêng cũng như là cái lực lượng lao động của các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hay nói khác rộng ra là trong cả nước nói chung thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng không đáng lo. Bởi vì rõ ràng cái ngành công nghiệp mà công nghệ 4.0 này thì cũng đang phát triển nhưng mà ứng dụng vào từng quốc gia thì có lẽ cũng còn đòi hỏi phải một cái giai đoạn là khá dài nữa. Bởi vì thứ nhất là nó yêu cầu một cái công nghệ rất là cao. Thứ hai nữa là cái chi phí cho cái đầu tư cũng rất là lớn. Thế cho nên nếu như bây giờ ta ứng dụng một cách ào ạt vào, thì rõ ràng giá thành sản phẩm của ta nó không cạnh tranh. Cho nên là từng doanh nghiệp cũng như từng quốc gia thì ứng dụng một cách nó từ từ. Và bản thân như doanh nghiệp của TNG thì hiện nay cũng mới ứng dụng từ từ thì nó mới chiếm cỡ khoảng độ 5-10% thôi. Khi mà sử dụng cái này vào thì cái lực lượng mà dôi dư ra thì sẽ phải làm gì? Thì TNG tiếp tục mở những cái ngành nghề sản phẩm khác thì nó vẫn phải dùng đến cái nhiều động, mà hiện nay chúng ta còn rất nhiều các cái lĩnh vực là cần phải phát triển mà cũng đòi hỏi sử dụng đến cái nhiều lực lượng.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nó sẽ diễn biến rất nhanh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế. Cuộc cách mạng mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Từ thực tế tại các doanh nghiệp đã cho thấy nhiều thuận lợi mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Đó là sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn phương thức sản xuất. Tuy nhiên, đi kèm thuận lợi là những thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải chủ động xác định rõ để hoạch định sớm hoạt động nhằm tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Cổ phần SHB trân trọng thông báo vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật 12 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chắp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 11 để giao lưu, chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ Ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về nằm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, dám Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.